Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2007. Chúng ta có một buổi học cuối của lịch sử cách đây rất là lâu. Tức là hôm 18 tháng 5, đó là buổi học cuối. Tới hôm nay là tháng 11. Và cái bộ môn này chúng ta đã bắt đầu học từ ngày 8 tháng 11 năm 2006. Tức là một năm rồi, hơn năm rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu nối tiếp lại cái bài thứ tư. Cái chủ đề của cái bài này chúng ta nói đến những vị đồ đệ giỏi của Ngài Lục Tổ, gọi là cao đồ của Lục Tổ. Cũng là khởi nguyên của năm phái thiền. Các cái từ chuyên môn ta gọi là năm chi bảy phái đó, năm tông bảy phái. Cái ngôn ngữ chuyên môn gọi là ngũ diệp thất chi. Mình giải thích mấy cái từ này. Ngũ diệp là năm lá, thất chi là bảy cành, năm lá là năm tông đó. Năm tông là gì? Quyết ngưỡng nè, tạo động nè, lâm tế, vân môn và pháp nhãn. Đó là năm phái thiền. Và mình nhắc lại là năm phái thiền này sinh ra từ những người đồ đệ rất là giỏi của Lục Tổ. Cho nên cái bài này cũng là bài đầu để khởi nguyên vào năm cái dòng thiền này. Đây là ngũ diệp. Quý vị để ý là năm nhánh nè. Quy ngưỡng tào động lâm tế vân môn pháp nhãn. Và đặc biệt là tông lâm tế này vào thời Tống á, là chia làm hai nhánh. Là nhánh Hoàng Long, và nhánh thứ hai là Dương Kỳ. Người ta nói đến năm nhánh là nói đến ngũ diệp, tức là quy ngưỡng tào động lâm tế vân môn pháp nhãn, và cộng thêm Hoàng Long Dương Kỳ của phân nhánh từ lâm tế, cho nên gọi là thất chi, năm tông bảy phái đó. Cái từ chúng ta hay dùng là năm tông bảy phái. Tất nhiên là cái dòng lâm tế này khi đi vào Việt Nam thì chia ra lâm tế Trúc Thánh, rồi lâm tế gì nữa, lâm tế đàng ngoài. Và thông thường thì có một cái từ gọi là lâm tế chánh mạch, lâm tế gia phổ. Nó có hai, chánh mạch, lâm tế gia phổ. Hai cái nhánh này của tông lâm tế truyền bá hầu hết trên đất nước Việt Nam, từ miền Nam xa xôi cho tới miền Bắc và cả miền Trung. Và không có một cái dòng tu nào mà vượt thoát khỏi tông lâm tế cả. Ví dụ như người ta có tự hào mình là tông Thiên Thai hay là tông Tào Động vân vân, nhưng mà thực tế thì cái sự truyền thừa nó không có liên tục. Chỉ có cái dòng lâm tế này là trải rất là liên tục. Đó là mình giải thích từ ngữ. Mình cũng đi vào một chút về cái sự phân nhánh và cái tính cách riêng của hai cái dòng này, để các vị thấy là cái người lập tông nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái dòng trải. Hoàng Long là cái tên núi, mà chính thực cái tên của vị thiền sư này tên là Huệ Nam. Và Dương Kỳ đó là cái trụ xứ của ông tên là Phương Hội. Hai vị thầy này hai cái tính cách rất là khác. Ngài Huệ Nam thì ngồi ngay đứng thẳng đường bệ, là một vị tôn sư trong chúng Già Lam. Còn Ngài Dương Kỳ thì cái đặc chất của Ngài rất là khác. Ngài có cái dáng phong trần lãng tử hơn, không có đường bệ uy nghi, sống ngang ngược và rất kiêu hùng. Nhưng mà cái ngược đời đó là cái dòng chảy này nó lại đẻ ra rất là nhiều bậc kỳ tài. Còn cái dòng chảy này thì những cái bậc tài tuấn dường như sinh ra rất là ít. Mình cử vài điều các vị thấy hai cái đặc tính, hai cái tính chất khác biệt. Có một hôm lửa cháy tới chùa, và cả một đại chúng quyên náo sùm kêu chữa lửa, thì người ta phát hiện là hòa thượng đường đầu, tức là Ngài Hoàng Long Huệ Nam này, không có tị nạn lửa, ai ngồi trong thất, hiển nhiên ngồi đó, lửa nó cháy tới thất, vẫn còn ngồi kiết già sừng sững trang nghiêm ở trong thất, cái vị thủ chúng á, tức là cái vị tri sự, mở cửa vô nói tại sao hòa thượng không có chạy lửa. Cái ngài nhắm nghiền mắt, ngài rất là tĩnh tại, rất là tự nhiên, ngài nói đừng làm ồn. Cái ông tri sự ông tới ông nói ví như hòa thượng có chán đời đi nữa thì hòa thượng cũng nên biết là tông lâm tế nó tồn tại và nó phát triển được là nhờ cái sự có mặt của hòa thượng. Hòa thượng đâu thể chán đời ngồi trên đây chết lửa vậy được. Cái ổng kê dai ổng giác đại đi thôi, chứ còn không chạy lửa là không chạy lửa. Rất là uy nghi, sừng sững ở trong chốn già lam, là một cái vị thầy đạo hạnh trang nghiêm để cho chúng tựa nương. Và một lần có một vị quan kia tới chùa của ông để mượn đồ. Chùa ngày xưa thì đồ cổ rất là nhiều, ông quan kia khá tham, cho nên tính đến để lương lận một số tài sản của nhà chùa. Ngài Hoàng Long ngài nói của già lam tôi không có quyền cho mượn, ông đừng có dùng cái quyền uy quan lớn mà ông ép tôi. Cái ông quan kia ông giận, ông bị đụng chạm tự ái đó, cho nên bắt ngài giam trong ngục, bỏ tù 3-4 tháng. Tóc râu ra dài, ra hoài đâu có tội chi. Dân chúng ta tháng quá cho nên cuối cùng thả ông ra. Tới ngày được tin quan thả về thì đệ tử dẫn nhau đi xuống cửa quan đón ngài. Thì ngài đi tỉnh tại từ trong ngục đi ra, cả chúng phủ phục đảnh lễ, thấy ngài nước mắt đầm đìa, tại thấy tóc râu ông dài, người ngợm của một anh tội đồ trong khám mới ra mà, thấy thương quá. Phục xuống lại bên đường nói hòa thượng sao đến nỗi này. Cái ông trợn mắt ông nói cái đồ phàm phu tục tử mắc gì khóc. Và nói như thế để cho thấy là cái tính cách của ngài Huệ Nam này, ngài rất là đường bệ, trang nghiêm, đào mạo, xứng đáng là một bậc quá chủ trong chốn già lam. Còn ngài Dương Kỳ Phương Hội này thì rất là lạ, đó là ngài rất là ngang ngược, đời sống rất là kiêu hùng. Sau khi ngộ đạo và tu tập có năng lực rồi, ông thường xách gậy rong chơi tới đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia. Và có những đạo tràng ông đến, ví dụ như đạo tràng của ngài, đến đạo tràng ngài Thần Đảnh, nơi nó nổi tiếng là đồ chúng tập trung rất là đông, không có chỗ ngồi thiền, đến nỗi những cái giường tre mà phải bị gãy chân đi, ta gọi là hội giường gãy, đông như vậy. Và ông đi vô đó thì ông xưng ông là sư điệt, gọi cái vị hòa thượng viện chủ đó là sư chú á. Thì thị giả vô báo nó có một người xưng là trong pháp hệ của tông môn, xin hòa thượng ra đón. Cái vị này tóc tai thì không có phong cách gì của một người tu đạo mạo cả, tóc dài áo dơ, quần áo xốc xếch xộc xệch, rất là bụi đời, là tăng bụi đời á. Ngài Thần Đảnh ngày ra ngày đó hỏi chê ông nói pháp ai, thì ngài Dương Kỳ Phương Hội ngài nói là con nói pháp người nọ người kia. Các nói làm sao có chuyện ngài tự minh mà sinh ra một cái tên lem luốc như thế này, ha, không thể tin được. Thì lúc đó ngài Phương Hội ngài mới la, ngài nói ôi chùa trái phía xa kìa. Cái ngài Thần Đảnh ngài lính quýnh ngài quay lại ngài la thì giả nó coi chừng quả hoạn xảy ra. Thì ngài Dương Kỳ ngài mới ngồi đạp xuống đất, ngài tục đôi giày cỏ ra, ngài xăm soi chiếc giày cỏ, ngài nói nghe tên không bằng thấy mặt, tức là một lời coi thường cái vị hòa thượng kia. Nghe tiếng rất là nổi, thế mà tâm tình vẫn còn lay động, không có bất động được trước bát phong. Mới nghe một cái thông tin bé nhỏ là chùa trái thôi là đã lính quýnh rồi. Và từ đó nổi danh cái thiền phái của ngài Dương Kỳ Phương Hội này. Và một chút về cái tính cách của hai cái trường phái này để ta thấy là cái dòng máu của nhà thiền ấy, nó rất là khác biệt. nó không giống như là cái sự truyền thừa ở trong sơn môn của Tịnh Tông, của Luật Tông hay của Giáo Tông. Những cái từ đó các vị quen rồi chứ hả? Tịnh Tông, Luật Tông, Giáo Tông đó. Giáo Tông đó là cái ngôn ngữ chỉ cho tất cả những cái môn phái nương kinh điển, dựng lập tông phong, giáo hóa đồ chúng, giảng kinh thuyết pháp vân vân, học tập kinh điển thì người ta gọi là Giáo Tông. Nó đối nghịch với Thiền Tông. Thiền Tông dành cho những người có cái căn khí rất là bén nhạy, có cái tâm hồn rất là hùng mạnh, thể ngộ được đạo rồi thì sống ra được. Cho nên cái phẩm chất của những con người như Ngài Dương Kỳ Phương Hội nó khác biệt vô cùng so với Ngài Quế Nam. Con người này được đào tạo ở trong Già Lam Tự Viện, trong cái Giáo Tông này. Cho nên đi như trâu, nhìn như cọp, sừng sững uy nghi. Còn cái con người này thì nó hơi bụi đời một tí, nhưng mà về lâu về dài, thưa đại chúng, là cái chất lãng tử phiêu bồng này, cái chất mạnh mẽ kiêu hùng này, nó mới dựng dậy được, nó mới làm cho dòng chảy được dài. Đó là chúng ta lướt ngang qua một chút về năm tông bảy phái và một vài cái tính cách rất đặc biệt ở trong truyền thống nhà thiền. Nhưng mà chuyện chính của ta là không phải đi vô đây, mình mới giới thiệu một chút thôi. Vấn đề chúng ta hôm nay chia sẻ đó là chúng ta đi lại cái bài học này. Các vị còn nhớ là cái bài học thứ tư, thứ năm này, tôi không nhớ cái danh sách của nó. Nhưng mà chúng ta có mấy vấn đề để đi vô. Nội dung của bài này chúng ta có 4 phần, có 5 phần. Cái phần đầu đó là sơ đồ phân phái của dòng thiền. Cái vấn đề thứ hai là các môn đồ ưu tú của lục tổ, đời thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là cái người dành địa vị lục tổ cho Ngài Huệ Năng. Vấn đề thứ tư đó là hai vị thiện tri thức, hai vị thiện tri thức lớn khởi nguyên cho dòng thiền, khơi nguồn đó. Và phần cuối là phần tổng kết cái chương này. Mình phân bố cái bài học như thế này để các vị theo dõi cho nó dễ. Mình đã đi được cái phần này trong một buổi học hôm lâu rồi, tức là hôm tháng 5 thì chúng ta đã đi được cái phần này. Hôm nay mình sẽ đi vào cái phần này, mình nói đến các môn đồ ưu tú của lục tổ Huệ Năng. Mình tuyển ra đây chừng 5 vị thôi. Quý vị ghi nội dung cái bài học của cái chương này. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần các môn đồ ưu tú nghe. Và mình sẽ cung cấp cho các vị 5 vị thôi. Người thứ nhất chúng ta bàn đến là Quốc sư Huệ Trung. Người thứ hai là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giá. Và người thứ ba đó là Thanh Nguyên Hành Tư. Người thứ tư là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và người thứ năm đó là Hà Trạch Thần Hội. Mấy ông này có cái tên 4 chữ nghe rất là thích ha. Mình cũng kiếm cái tên 4 chữ. Tương lai quý vị đi trụ sơn á, tức là quý vị mở đạo tràng giáo hóa đồ chúng ở một cái tự viện nào đó, cái người ta ghép cái tên quý vị với một cái trụ xứ thành 4 chữ. Chúng ta đi vào Ngài Huệ Trung. Mình sẽ chia những cái phần về Ngài Huệ Trung như thế này. Thứ nhất, chúng ta nói về hành trạng của ông. Thứ hai là phương tiện khai thị của ông. Thứ ba là mình bàn đến cái năng lực đóng góp, tức là cái năng lực giáo hóa và cái sự kế thừa. Đặc biệt cái con người này có cái hành trạng rất là kỳ lạ. Ở trong Sử Thiền Sư thì Hòa Thượng không có, Ngài không có khảo kỹ về hành trạng. Mình đọc ở trong Tổ Đường Tập, mình thấy có nhiều cái rất là hay về Ngài Huệ Trung. Dĩ nhiên là các vị đọc vào trong lịch sử Thiền Sư Trung Hoa để mở rộng cái nhìn của các vị về những vị thiền sư này. Mình kể thêm những cái điều củng cố thôi. Trong Tổ Đường Tập thì ghi là ông từ lúc sinh ra cho tới năm 16 tuổi ông không mở miệng nói lời nào hết, không bước ra khỏi cửa nhà nữa. Rồi một hôm có một vị tăng đi ngang ra phía trước nhà, vừa bước qua khỏi cái cầu thì ngài đi ra khỏi nhà, ra đón đường vị tăng đó, mời vô nhà. Và hàng xóm láng giềng kể cả thân tộc đều rất là kinh ngạc, không ngờ cái chú bé từ hồi nhỏ cho tới 16 tuổi chưa từng mở miệng nói một lời nào, chưa từng rời cửa đi ra trước cửa. Thế mà có một vị tăng đi ngang qua trước cửa từ xa xa, ông biết có người tới, ông ra ông đón vô và mời vô nhà hàn huyên như là người thân tình rất là lâu. Điều rất là lạ. Và cái điều ông thưa với vị tăng là xin thầy từ bi độ cho con xuất gia. Vị thầy kia nói ta là Ngân Luân Pháp Vương, tức là vị Pháp Vương chuyển bánh xe bạc. Cái người ta chọn phải là cái kẻ Kim Luân Pháp Vương để nối dòng ta làm con cái mới hưng thạnh được cho Tam Bảo. Ngươi là cái đứa sinh ở đầu thôn, cái dân quê mùa dốt nát, làm sao có thể xuất gia với ta để kế thừa được mạng mạch chánh pháp, không đáng. Cái ngài nói là Phật tánh vốn bình đẳng, không hề có Nam Bắc, không có kẻ quê người hàng, bình đẳng như nhau. Tại sao ngài không thể độ tôi xuất gia được? Vị sư kia nói, ngươi nói điều đó chứng tỏ là ngươi càng không phải đệ tử của ta. Thầy của ngươi ở phương Nam chứ không phải ta đâu. Thầy tôi là ai? Vị sư kia nói, hiện tại phương Nam có Lục Tổ Huệ Năng đang mở đạo tràng giáo hóa, nơi đó có tới 600-700 đồ chúng. Ngươi đi về phương Nam gặp vị đó là thầy của ngươi. Ngài Huệ Trung nói, thế thì tôi phải làm sao? Nơi đó là chốn nào? Chỉ cho tôi biết. Vị sư kia nói, ta mắc bệnh đi Ngũ Đài Sơn, ta không thể đi theo người được. Lục Tổ đang giáo hóa ở Tàu Khê, và Tàu Khê đó là quê hương Lục Tổ, ngươi hãy đi về phương Nam hỏi thăm thì biết. Thế là ông đi về phương Nam. Và đến Bửu Lâm thì lúc đó Lục Tổ đang thuyết pháp. Ngài Huệ Trung lúc đó thì 16 tuổi thôi. Và trên cái đoạn đường dài, người ta đi 3 ngày thì ông đi 2 ngày. Rất là vội vàng, rất là nhiệt tình đi như vậy cho nhanh tới. Tới nơi đảnh lễ Lục Tổ. Và cái đoạn vấn đáp này cũng rất là hay, để mình đọc lại trong này. Cái câu đầu tiên á, Tổ hỏi chứ, ngươi từ đâu đến? Ông đáp là gần đây thôi. Tổ hỏi tiếp là cái sinh duyên của ông ở chỗ nào, tức là cái duyên ông có mặt trên cuộc đời này là ở chỗ nào. Ngài nói là từ cái lúc mà thọ hình hài ngũ uẩn này quên mất sinh duyên, không biết ở đâu hết. Tức là từ lúc con có hình hài này rồi, con không biết con từ đâu tới, quên mất cái chỗ cũ rồi. Rồi Lục Tổ mới kêu hãy tới gần đây một tí. Rồi ngài mới bước tới gần. Ngài Lục Tổ ngài nói, ta thực ra thì muốn biết ngươi ở chỗ nào tới đây, tức là quê quán của ngươi chỗ nào, ngươi ở thành phố nào tới, ta chưa có cần hỏi sâu xa gì. Thì ngài mới nói là con ở Triết Trung tới. Người ở Triết Trung tức là quê hương của ngài ở Chư Kỵ, ở Việt Châu á. Tổ hỏi thêm là chứ đến đây vì cái gì? Ngài nói là minh sư khó gặp, chánh pháp khó nghe, cho nên con đặc biệt đến đây đảnh lễ ngài để xin xuất gia thôi. Tổ nói, ta nói cho ngươi biết, tướng của ngươi á có thể làm được hoàng đế tới 60 năm, bất động căn qua yên trị trên ngôi vua 60 năm vậy. Trong đây Tổ dùng cái từ là ở nơi ngôi thiên tử 60 năm, chỉ cần ngồi đó làm vua thôi là đất nước yên bình. Ngài hạ một câu cuối cùng nói: ví như con có làm được 100 năm vua đi nữa, con cũng không bao giờ thích. Con thích được làm người tu, làm người xuất gia thôi. Và sau đó thì ở lại với tổ, tổ khai thị cho. Và ông ngộ đạo xong rồi thì ông về lại núi Đản Tử Bạch Nhai, ẩn cư hơn 40 năm ẩn cư. Cái này chúng ta cần nhớ này. Không bước chân khỏi núi, lợi và danh, vật chất và tiền, mọi thứ đều không dính. An trụ trên núi 40 năm. Và Đường Túc Tông nghe tiếng Ngài bậc đạo hạnh mới lên thỉnh Ngài về làm quốc sư. Và có nhiều giai thoại lúc ông về triều đình lắm. Lính khiêng ông vô gặp vua, đến cung đình đâu ngẩn mặt không ngó lên trời vậy. Vô tới không buồn nhìn nhà vua, tới chừng gặp nhà vua chào xong hỏi vua có hiểu không. Vua nói dạ con không hiểu. Cái từ tiếng Hán gọi là hội ma đó, tức là hiểu không, tức là ông biết cái điều tôi muốn dạy ông là cái gì không. Vua nói dạ không biết. Ông cười ngất, ông nói ta mệt, ta đi không được cho nên ta ngồi kiệu vô đây chứ có gì đâu. Rất là ngang ngược, rất là kiêu hùng, không biết sợ gì. Rồi có một hôm nhà vua tới thăm ông, ông quay lưng lại, ông buồn ngó mặt vua. Vua nói trẫm là thiên tử của một nước Đại Đường, thế mà tại sao quốc sư không có nhìn tới mặt trẫm vậy. Ông nói bệ hạ thấy hư không có liếc bệ hạ không, đất trời mênh mông này có nhìn bệ hạ không. Nói dạ không, ta cũng thế. Đó là những cái loại công án rất là khó hiểu, nhưng mà mình dẫn ở đây một chút để các vị thấy hành trạng của một vị thiền sư đó là như vậy. Quyền quy như một bậc hoàng đế, nhưng mà với mắt của thiền sư thì cũng bình thường thôi. Còn mình thì có khi mình không phải thiền sư thứ thiệt, cho nên mình gặp người ta có chút quy quyền, có mình sợ cống rống mà mình dở. Mình học những cái điều này để mình thấy là người xưa hành xử khác với mình lắm. Ngẩng cao đầu trong cuộc đời chứ không có quỳ lễ trước tiền, quỳ lễ trước quyền, không biết khiếp sợ. Cái chất của người tu phải như vậy. Mình có cầu danh cầu lợi gì đâu mà phải sợ ai. Cái đáng sợ nhất trong cuộc đời của người tu là chuyện sống chết, chuyện tử sinh, chứ không có chuyện gì đáng sợ nữa cả. Cái chuyện sinh tử của đời mình nó cực kỳ quan trọng và nó rượt đuổi sau lưng. Cái nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ ấy. Cho nên mình dành trọn vẹn thân tâm này cho cái chuyện tu tập thôi. Ngoài ra không có gì đáng sợ nữa cả. Thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu áo, thiếu cơm, chuyện đó chuyện rất là cỏn con. Rồi nào lợi, nào danh, mọi thứ mình không có phải sợ bất cứ một thứ gì hết. Cái chất của người tu nó phải như vậy. Và vài điều về hành trạng của Ngài để ta thấy là con người này rất là đặc biệt, xứng đáng là vị quốc sư của nhiều hoàng đế triều Đường. Thứ hai, chúng ta nói về những cái phương tiện ông khai thị, tức là đi vào cái pháp thiền của Ngài Huệ Trung. Ở trong thiền sử Trung Hoa, trong đây thì không có khai triển giống như mình. Mình dẫn ra đây một đoạn nhân duyên khai thị của Ngài thôi. Có một vị tăng đến hỏi làm sao được thành Phật. Ngài Huệ Trung Ngài đáp là Phật và chúng sinh đồng thời dẹp đi ngay đó giải thoát. Cửa vào thiền của ổng là cửa đó, mình làm sao đi vô. Hay có một đoạn nhân duyên khác nữa. Một hôm nhà vua hỏi thế nào là thanh tịnh pháp thân. Ngài Huệ Trung Ngài nói là đàn Việt đã dậm lên đảnh Tỳ Lô rồi. Cái đoạn nhân duyên đó có khó hiểu đối với quý vị không? thế nào là thanh tịnh pháp thân? Cái câu hỏi đó nếu mình quy chiếu lại, đó là câu hỏi là thế nào là Phật của con? Thế nào là cái không sinh không diệt nơi chính là này năm vững này? Cái gì là tự tánh bất sinh bất diệt của con? Nếu mình hỏi vị thiền sư thế nào là pháp thân Phật, có nghĩa là hỏi như vậy: xin thầy từ bi chỉ cho con cái gì là Phật của con. Thì ngài khai thị bằng cái cách là ông đang dậm lên đảnh của Đức Phật rồi đó. Cái lời ông hỏi thứ nhất là ông đã quỷ nhục Phật của chính ông, ông đã làm ô uế Phật của ông. Cái cửa khai thị của thiền sư, mà cái cửa đặc biệt đó là loại cửa như vậy, chứ không phải cửa giải thích dài dòng như chúng ta. Có dễ hiểu không? Thưa đại chúng, là khi mình khởi ý trong đây mà nó có một câu hỏi là gì? Là tâm thức mình lai động rồi, đã chạy lạc vào thức rồi, lạc vào sự suy nghĩ rồi. Trong khi đó Phật là cái hiển hiện tại tiền các vị đang sử dụng. Tâm Phật vô sinh bất động các vị đang sử dụng. Cái sự nhận biết nó đang có mặt ngay nơi ta. Khi ta an trú ngay trong cái trạng thái nhận biết thì không hề có một cái ý niệm nào lăng xăng khởi lên cả. Không có chữ nghĩa gì trong đây cả. Nó rõ ràng tỉnh tại hiện tiền sáng ngời sự nhận biết. Ngay bây giờ ta đang có sự nhận biết, mà đâu cần phải khởi tiếng nói thầm thì nghĩ suy gì đâu. Mà khi mình khởi ý là cái gì là pháp thân, thế thì mình đang làm công việc gì? Đang mời cái sự sinh diệt của ý thức nó khởi như sóng cuồn cuộn trong đây. Cho nên người thông minh á là luôn quay về an trú ngay sự nhận biết, vì ngay lúc đó anh đang sống với cái pháp thân thường trụ của chính anh. Dường như tôi có đọc trong tổ đường tập ngài An Quốc, một hôm gặp một vị tăng từ đầu kia đi tới đụng mặt ổng, ổng thập ngực. Mà thông thường thì chụp áo dày đó là cái trạng thái dữ dằn nhất và làm cho người ta bất thần không có kịp đỡ. Thiền sư thường sử dụng cái cách đó là để trắc nghiệm thử coi anh có hiểu đạo không, anh có sống được với cái đương niệm hiện tiền không. Chụp ngực nói: cửa Bát Nhã mênh mông mở rộng, tại sao người ta không đi vô là tại sao? Hay mình dùng cái ngôn ngữ khác là tâm Phật đang hiển hiện tại tiền, tại sao không sống được? Tại sao chúng sinh cứ quay lưng chạy là tại sao? Hãy nói. Ông kia xin cảm ơn hòa thượng, ngài gạt con không được đâu. Là trả lời cái gì? Ông xí gạt. Thập ngực mình mà hỏi câu mình lính quýnh, mình vận dụng ý thức, mình suy nghĩ, thế thì trật rồi. Còn người ta làm bất cứ cách gì là chuyện của người ta, nhưng cái chuyện quan trọng là mình quay về mình sống được ngay cái nhận biết sáng rỡ hiện tiền thì mình không bị gạt. Và thiền sư hay khai thị cái câu là từ nay không bị đầu lưỡi của các vị hòa thượng già lừa gạt nữa, có nghĩa là như vậy. Cái chuyện nói trăng nói củi là chuyện của ông, còn chuyện của ta là cái chuyện sống được ngay nơi cái trạng thái nhận biết hiện tiền rõ ràng tỉnh sáng như ta đang sống đây, thì người đó đang an trú trong tâm Phật bất động. Và cái phương tiện khai thị của ngài là phương tiện ấy, mở cánh cửa mở toang ra, đẩy ta thẳng vào thể nghiệm được cái tự thể pháp thân Phật của chính ta, chứ không có dùng ngôn ngữ. Cửa này thưa là cái cửa mà các vị thánh ngày xưa, các vị thiền sư thường hay sử dụng, ít dùng ngôn ngữ. Nó có hai cửa để chúng ta đi vô. Cửa thứ nhất là vận dụng hành động nè, hoặc những câu nói rất là bí hiểm nè, đó là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai là giải thích dài dòng văn tự rất là mênh mông, cửa đó là lạc rất là xa. Cửa thứ nhất là cửa chỉ thẳng, hoặc là cầm cành hoa đưa lên như Đức Thế Tôn, hoặc là vỗ lưng một cái, hoặc là gọi một tiếng, hoặc là bất thần chỉ cái gì đó. Khéo thì anh nhận ra được cái tự thể bất sinh bất diệt nơi chính anh, còn không khéo thì mình chạy tuột trên ngôn ngữ, ý thức mình đã khởi sóng cuồn cuộn bả đào. Đó là cửa thứ nhất và thứ nhì, vẫn được gọi là những cái cửa phương tiện chứ chưa phải là cửa thật của Đức Phật truyền đạt. Ngay nơi cội nguồn của truyền thống thiền là không có cửa đi vô, không có phương tiện mở ra. Và trong ngôn ngữ nhà thiền có một câu là trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng. Các vị có nghe cái câu đó chứ hả? Mình dẫn trong kinh Hoa Nghiêm này, các vị thấy thiền nó liên hệ đến kinh rất là sâu sắc. Ví dụ như mình đi vô cái phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm thôi, thì Thiện Tài đồng tử là người cầu Phật quả trên cái tiến trình tu Bồ Tát hạnh để cầu quả Phật. Người thầy đầu tiên là Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù là gì? Tức là đại trí tuệ. Cái con đường cầu Phật quả không phải là con đường bằng niềm tin, mà con đường của trí tuệ để đi vào quả Phật. Thì Ngài Văn Thù, Ngài chỉ, Ngài nói hãy đi về phương Nam, đến cái ngọn Diệu Phong, tức là Tu Di Sơn đó, dịch là Diệu Phong, Diệu Cao Phong. Trên đỉnh Diệu Phong này có Ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Ngài dạy cho ông cái con đường để thể nhập vào tâm Phật bất động, thể nhập vào Pháp giới tánh. Thì ông hành trình về phương Nam, dịu dợi xa, và hết lòng đảnh lễ Ngài Đức Vân để cầu được dạy con đường tu Bồ Tát Đạo. Và leo được lên đến đỉnh Diệu Phong rồi thì Ngài Đức Vân không có nữa đó. May lành phủ đầy trên đỉnh Diệu Cao Phong, mà thấy bên kia ngọn Biệt Phong, tới một ngọn núi khác, Ngài Đức Vân đang kinh hành bên đó, lại phải tuột xuống Diệu Cao Phong qua đỉnh bên kia đảnh lễ Ngài, Ngài mới dạy cho. Thì cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng là thế nào? Ngay trong cái tâm Phật bất động, thưa chỗ đó không có dùng lời, khởi một ý nghĩ là đàn Việt đang dậm trên đảnh Tỳ Lô rồi đó. Thế nào là Pháp thân Phật? Đàn Việt đang dậm trên đảnh Tỳ Lô rồi đó. Thế nào là Phật của con? Ngươi đã lầm rồi đó. Khởi một tiếng nói thầm thì trong đây là mình đã chạy lạc vào ý thức, nghĩ suy. Còn các vị an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền thì thưa lúc bấy giờ bặt dấu không có ngôn ngữ, không có tiếng nói thầm thì gì cả. Và mình dẫn thêm một câu chuyện để các vị thấy cái phương tiện khai thị của Ngài Quỷ Trung. Ví dụ như trong thiền sử có ghi là một vị Pháp sư người Ấn Độ đến thăm vua Đường, tự hào là người có được thần thông, có thể thấy được tâm người khác. Và người ta mời quốc sư đến để giám định coi cái ông này thì có thần thông hay không. Và khi Ngài Quỷ Trung đến, Ngài nói với cái vị tăng Tam Tạng Pháp sư kia, nói đâu ông thử nói coi là Bần Tăng đang ở đâu, tâm ta đang ở đâu. Vị kia nói đường đường là quốc sư như Ngài mà lại đứng trên cầu coi thuyền đua. Ông gật đầu nói hay thay, đúng đấy. Rồi ông nói ngươi hãy nhìn coi tâm ta đang ở đâu. Thì Ngài Tam Tạng Pháp sư nói là đường đường là vị Pháp sư mà vô trong cái vườn bách thú để nhìn thú nó đùa trong đó. Ông gạt đầu. Rồi ông hỏi tiếp, giờ ngươi hãy nói Lão Tăng đang ở đâu. Cái vị kia mịt mờ không biết ở đâu hết. Cái ông nạt cho một tiếng. Ông nói cái đồ chó rừng, giả can tức là chó rừng á, đồ chó rừng, cút đi. Thần thông của ngươi, tha tâm thông của ngươi ở đâu mà ngươi không thấy ta vậy? Thưa, cái điều này nó nói cho chúng ta biết là lúc đó Ngài đang ở đâu. Đang ở trên đỉnh Diệu Phong này. Tức là khi ta khởi tiếng nói thì thầm, thì kèm theo tiếng nói nó có hình ảnh trong đây. Và cái điều này rất là dễ có kinh nghiệm. Ví dụ như các vị khởi một câu nói là ồ, không biết bây giờ ở Việt Nam tình trạng lũ lụt nó ra sao ha. Thì cái gì có mặt trong đây? Cùng thời câu nói vừa có mặt là hình ảnh của cơn lũ nó đang tràn về bên kia, ta đang thấy ở trong đây. Có hình ảnh, có âm thanh, có sắc màu, có gợn sóng lăn tăn. Còn khi ta an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền lúc bấy giờ thì thưa tìm không ra hình ảnh, tìm không ra cái gợn sóng của sự suy nghĩ thầm thì này. Và lúc bấy giờ thì rõ ràng là vô ngã, không có ta, không có người, không có đất trời, không có nghiệp thức, không có cái gì cả, chỉ thuần một cái trạng thái nhận biết tỏa sáng rạng ngời, bặt dấu vết không ai có thể tìm được, ngàn thánh còn chẳng biết, huống nữa là những người tự hào mình có tha tâm thông. Lúc ấy anh đang ở trên đỉnh Diệu Cao Phong này, không có khởi tiếng nói thầm thì, không có hỏi là thế nào là Phật của con, pháp tánh của con gì hết, cứ an trú như thế, cứ sống như thế. Và thiền sư khai thị cái con đường tắt nhất, con đường trực tiếp nhất và từ bi nhất là con đường đó, chỉ thẳng, bảy người ta đi vô cửa liền. Còn cái cách của chúng ta dạy dông dài đủ thứ chuyện là chúng ta chưa phải là người đủ dũng lực, kém lòng từ bi nữa. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà thiền là mình tung hê bụi mù vào người khác, làm sắn biềm bám rất là chằn chịt trong tâm thức của người, chưa thực sự là đẩy người ta đi thẳng vào cội nguồn của tâm Phật bất động. Cái phương tiện của Ngài Huệ Trung là như vậy. Ngài chặt thẳng cội nguồn, xứng đáng là người kế thừa truyền thống thiền đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. Đó là chúng ta nói một chút về cái phương tiện khai thị của ông. Mình nói cũng khó hiểu ha, quý vị nghe cũng khó đón nhận nha ha. Thôi kể nghe cho vui. Thực ra nó có cái kỳ lạ là thế này. Nó có cái kỳ lạ là một vị thiện tri thức mà xuất hiện á, đó là cái cộng nghiệp của chúng sinh ở một cái vùng đó, nó được nâng cao, cái tầm với của đời sống tâm linh nó gần gần như vậy, cho nên cái vị đó xuất hiện. Cho nên thường thường một vị thiền sư xuất hiện thì đa phần cái trình độ tâm linh của một cái cộng đồng đệ tử hoặc cái cộng đồng dân chúng đó thường thường có những cái sự tương hợp, cho nên rất là dễ giúp người ta mở được cánh cửa đạo để người ta đi vô. Cái sự xuất hiện của cuộc đời này nó có một cái chu kỳ nhịp nhàng như vậy đó. Ví dụ như ở ngoài cái thời mà anh hùng mà có mặt á, thì rất là đông anh hùng, họ tranh nhau họ sinh ra trong cuộc đời, những người tài ba cùng một lúc họ sinh ra, rồi cái qua một giai đoạn cái chu kỳ đó cái nó lặng mất hết, nó chìm vào trong cái sự tối tăm. Rồi đạo Phật cũng vậy, cái chu kỳ rực rỡ của đạo Phật á, rất là nhiều vị thánh tăng có mặt, rồi cái chu kỳ mà suy thoái đạo Phật thì rất là nhiều con người phá đạo có mặt trong cuộc đời để làm cho nó tan tác. Rồi thời Đức Thế Tôn tại tiền cũng vậy, mình tưởng là cái năng lực của Đức Thế Tôn tuyệt vời, có thể giáo hóa được bao nhiêu người như vậy, nhưng mà đó là cái cơ hội nhịp nhàng, cái sự vận hành chúng sinh nó cùng một tâm thức. Một vị Phật xuất hiện trong nhân gian, thế thì rất là nhiều các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn cùng thời xuất hiện để yểm trợ đạo tràng. Một vị thầy có mặt thì có khi rất là nhiều người sinh ra trong cùng thời để cùng làm đạo, để yểm trợ cho cái vị thầy kia, cái vị thiện tri thức kia. Cho nên mình đừng có lấy làm lạ là tại sao có những cái giai đoạn rất là nhiều người có tài cùng sinh ra trong cuộc đời. Nó là điều rất là tự nhiên thôi. Cái tâm thức của cộng đồng nó đẩy cho nên cái sự có mặt nó như vậy. Mình nhìn hai phía, mình thấy điều này rất là rõ. Nhìn cái phía này thì mình thấy ồ, hóa ra là vị thầy này tuyệt vời nha. Ông xuất hiện ra cuộc đời cái ông làm được bao nhiêu chuyện. Thế nhưng mà nhìn phía khác thì không phải vậy. Tất cả những cái điều ông làm được là do vì cái cơ duyên Phật Pháp nó vận hành, cho nên có nhiều con người xuất hiện để yểm trợ đạo tràng. Thường thường những vị Bồ Tát mỗi người đều có gia đình, đều có quyến thuộc Bồ Đề cả. Và mình nhìn trong cái phạm vi hẹp mình thấy thế này, không hề có một cái chùa nào không có Phật tử tín đồ hết á. Họ đều có Bồ Đề quyến thuộc của họ. Cái chùa của cái anh mà dốt nát, quần cùi áo cọc, nói năng lộm thượm ấy, thế chứ họ cũng có Phật tử của họ để họ sống chứ, chưa có chùa nào chết cả. Cho nên mình nhìn cái điều này rồi mình thấy là thưa đại chúng là mình rất là dễ tu. Dễ tu là tại sao? Dễ tu là mình thấy là mọi người căn cơ cái duyên lành họ đến là tự nhiên họ phát triển đời sống tâm linh thôi. Và mình làm hết sức mình, nhưng được hay không là chuyện của người kia, chứ không phải là mình có tài thánh gì đâu. Mình làm hết sức mình, không phải làm vì người, làm cho chính mình. Ví dụ như mình đóng góp hết sức mình cho đại chúng, nhưng mà không có nghĩa là mình làm cái đó cho đại chúng. Mình làm là vì luyện tâm, vì muốn dâng hiến, vì muốn tấm lòng mình càng ngày càng mở rộng, muốn cống hiến thôi. Cái sự có mặt của mình hay không có mặt của mình, nó không phải là cái yếu tố quyết định chính để làm cho cái nơi đó hưng thạnh thêm hay là nơi đó suy sụp gì cả. Sự có mặt của mình cũng không làm cho người ta thịnh, mà sự ra đi của mình cũng không làm cho người ta chết, chắc vậy thôi. Và mình nghĩ như thế rồi thì thưa đại chúng là mình sống hết sức nhiệt tình, ở nơi nào mình cũng tu rất là tốt. Mình đừng có khởi cái ý là tao bỏ đi cho biết, chưa, mình bỏ đi chuyện của mình thôi, rồi cái điều kiện sống của người ta, cái trung tâm của người ta cũng không gì lý do không có mặt mình rồi họ chết, chắc như vậy đó. Và mình có một quan niệm vậy là đời sống mình rất là thoáng đãng, ở đâu cũng làm đạo được, ở đâu cũng tu hành được, và mình không là gì cả, và bản ngã mình nó tiêu mòn rất là nhẹ, rất là dễ. Đó là mình đi linh tinh những cái điều cho các vị nghe cho vui. Thứ ba, ta nói về cái năng lực đóng góp và cái sự kế thừa của Ngài. Sử liệu về Ngài Huệ Trung á, nó không có đủ nhiều để cho mình khảo sát về cái năng lực đóng góp của ông. Tuy nhiên một điều rất là rõ ràng là cái thời đường Thiền Tông rất là thịnh, và Ngài là vị quốc sư của triều đình, ảnh hưởng Ngài rất là lớn đối với các vị vua, từ hoàng đế Võ Tắc Thiên cho tới các vị vua như Đường Túc Tông, Cao Tông vân vân. Thì ta biết là Phật giáo nhà Đường mà thịnh là do cái công sức của rất là nhiều vị sư, trong đó có bàn tay của Ngài Huệ Trung. Vào cái thời này có những cái dịch trường, những cái đạo tràng dịch thuật, gọi như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Nó mang cái tầm cỡ quốc gia chứ nó không phải mang cái tầm cỡ của Sơn Môn, của Già Lam Tự Viện. Cái công trình này được nhà vua yểm trợ và xây dựng. Họ tổ chức những cái khóa thi tuyển cái thành phần sinh viên cực kỳ ưu tú của đất nước đi vô, và những người cực kỳ giỏi đó họ mới đào tạo cho học ngoại ngữ, học cổ ngữ rất là giỏi, học Phạn ngữ đi kèm với văn học Trung Hoa, và đào tạo thành một cái đạo tràng dịch thuật rất là quy mô. Và bản thân của nữ hoàng Võ Tắc Thiên á, đề tựa cho cái bộ kinh Hoa Nghiêm, và rất là nhiều bộ kinh điển đại thừa được dịch trong thời này. Thì từ cái điều này ta suy nghiệm là cái năng lực đóng góp của Ngài Huệ Trung Quốc Sư rất là lớn lao cho cái công trình Phật giáo ở cái lĩnh vực giáo môn. Rồi về cái công trình thiền thì thưa đại chúng là cái dòng chảy này nó được xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc vào thời Đường, cho nên nó trải dài luôn 700-800 năm về sau vẫn còn cái dư hưởng rất là thịnh của dòng chảy Thiền Tông. Tới lúc ông gần mất, có một cái công án vậy. Đường Đại Tông, thời tuổi già của Ngài là vào cái lúc mà Đường Đại Tông đang làm vua, và cái thời của vua Đường Đại Tông, Ngài thấy là sức khỏe Ngài suy yếu và sửa soạn vào Niết Bàn, cho nên giả từ nhà vua về núi. Và cái chuyện này mình mới nghe thì mình thấy nó thường, nhưng mà các vị để ý là người xưa họ nhận lời làm quốc sư là vì muốn cho Phật Pháp có điều kiện được phổ biến thôi. và cảm thấy đủ rồi thì lui về núi, chứ không có dính dáng gì với công danh lợi dưỡng của nhân gian cả. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngày xưa khi Ngài sửa soạn nhập Niết Bàn, Ngài đi về hướng Bắc ở Kautina. A Nan nói và bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vị thầy vĩ đại, có rất là nhiều nơi Đại Thí Chủ mong muốn là được Thế Tôn nhập Niết Bàn ở đó để người ta cung kính và cúng dường, tổ chức lễ lược cho lớn lao. Mà Ngài đi về phương Bắc ở một cái nơi rất là hẻo lánh như thế. Đức Thế Tôn nói A Nan à, ta muốn như thập phương chư Phật đã từng nhập Niết Bàn ở nơi rừng vắng. Ta không muốn cái nghi lễ nó linh đình và ra đi ở giữa chốn phố thị phồn hoa. Và các vị để ý là dù là những ngày cuối cuộc đời Ngài bị bệnh kiết liệt, nhưng mà Ngài vẫn lê cái tấm thân già 80 tuổi về phương Bắc vô rừng Sa La thị tịch, chứ không có thị tịch giữa lòng thành phố. Và Ngài quốc sư này cũng dễ thương là Ngài giả từ vương cung về lại núi Bạch Nhai để nhập Niết Bàn ở nơi đó. Và nhà vua nói bạch thầy, bao nhiêu năm thầy đã dạy dỗ con tu, con muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm sau khi Ngài Niết Bàn. Ông nói ông xây cho ta một ngôi tháp. Nhà vua nói tháp ra sao? Nói ngươi hãy làm cho ta một cái tháp vô phùng. Vô phùng là gì? Tức là không có kẽ hở. Cái tháp đó nó liền lạc, nó tròn trịa, nó viên mãn, nó đầy tràn, nó không có cái chỗ nào để khe hở cả. Nhà vua nói dạ con không thể hiểu được cái ý này. Ngài khá từ bi, Ngài nói ngươi hỏi thì giả ta biết cái tháp vô phùng có nghĩa là muốn làm cái gì. Nó cũng là một loại công án nhà thiền á. Tôi không biết là với thư viện với quý cô có cái cuốn thiền sư Trung Hoa này chưa. Dạ, ông cụ ông soạn dịch nhưng mà cái văn phong nó đọc nó rất là khó hiểu. Ví dụ như mình đọc mình thấy nó vui vui thôi, nhưng mà hiểu được thì nó hơi khó một chút. Hồi xưa lúc ở trên không mình hay chọc nhau và nói ông dịch vậy đi, ông có điều ông dạy với ông dịch sáng quá, ai biết được, ai cần nghe ông làm gì. Ông dịch ông vừa dịch vừa giấu như thế này, đọc như đọc thần chú rồi, để ông giải thích chỉ vậy thôi. Và mình giải thích cái tháp vô phùng. Thưa đại chúng, là thiền sư có một câu là quan bất dung trăm. Câu này cũng là loại ngôn ngữ khó hiểu. Tư thông sa mã, cái này nó là một loại phương ngữ của nhà Đường, tức là cái vị quan mà thanh liêm á, con mắt rất là sáng, cái cây kim cũng không lọt mắt của hắn nữa. Thì làm sao có cái chuyện mà ngựa xe có thể lọt qua mắt hắn được? Mắt hắn sáng trưng à, cái kim còn không lọt, huống nữa là ngựa là xe là người, vân vân, làm sao mà tránh khỏi cái nhìn thanh liêm của ông quan. Xây cho ta ngôi pháp vô phùng, có nghĩa là ngươi quay lại chính ngươi á, ngươi sống rồi sống thế nào mà tâm của ngươi nó tròn và sáng, không có một cái vết gì len lỏi vào được, đó là cái món quà quý nhất mà ngươi cúng dường cho ta. Chứ ta không cần những cái công trình vật chất, ta không cần xây tháp, không cần làm lễ trà tỳ, không cần vân tập mọi người đưa tang ma lễ lại gì cả. Cái quý nhất đó là hãy xây ngôi tháp vô phùng cúng dường cho ta. Là làm thế nào sống được từ sát na này tới sát na kia, tức là nhất niệm thiên thu nhất niệm đó. 1000 năm đi ngang qua, anh cũng sống được ngay nơi cái tâm thức viên mãn sáng ngời tỉnh tại hiện tiền. Thì đó là cái cách cúng dường cao quý nhất của một người đệ tử thương quý thầy. Không cần khóc, không cần bịt khăn tang, không cần tế lễ y a làm văn làm chay tế rùi gì cả. Anh hãy làm mỗi cái việc là anh làm thế nào sống được với cái tâm Phật bất động của anh, không có cây kim nào tọt vô được hết, không có quảng trống. Có nghĩa là gì? Không có phút giây nào anh không sống cả. Cạn là thế này, cạn là anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, mọi phút đều mời năng lượng chánh niệm có mặt nơi thân anh. anh nheo mắt nhướng mày, đưa tay đưa chân ho hen động tĩnh gì đều mời cái sự nhận biết luôn sáng ngời ngự ngay nơi thân anh. Sau một tuần nữa là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, tất cả những cái trạng thái tâm hành, những cái cảm thọ của tâm nó vừa sinh khởi là anh nhìn thấy nó ngay. Không dung cho một mũi kim qua mắt mà. Thanh liêm nó đổi mắt sáng và cây kim lọt qua không được. Không hề có một tên tội phạm nào chạy trốn được cả. Cái vị quan mà thanh liêm mà giỏi á, là nhìn là biết ngay. Không có để cho ai hối lộ được hết á. Không có cái gì mà thoát khỏi cửa quan hết. Rất là thanh liêm. Thì ta tu, ta muốn báo ơn thầy, ta phải làm được điều đó. Luôn sống được trong cái trạng thái bất động, hiện tiền, sáng ngời, tỉnh tại, an trú trong cái liễu tri thường hằng. Đó là cái món quà lớn nhất, đáp ơn thầy thôi. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là các vị thầy lớn á, các ngài ngộ đạo rất là sâu, cho nên không có lời dư. Mỗi lời đều dạy cho người ta quay về thể ngộ tự tâm. Mỗi lời đều là lời khích lệ để người đó sống được với đạo. Kể cả tới lúc chết, di chúc làm tháp cũng làm tháp vô phùng, chứ không phải là làm tháp ta 500 triệu, 300 triệu xây bằng đá hoa cương gì. Không có. Cái chuyện của các vị thiền sư ngày xưa là như thế. Và cái dòng của ngài nó chảy không có dài lắm. Đó là điều đáng tiếc. Và từ cái điều này ta nhìn lại thưa đại chúng là đời sống của một người tu mà muốn cái thọ mạng của dòng tu mình nó dài thì mình nên tránh bon chen vào nhân thế, nên tránh những cái bước đường lợi danh. Đời mình tránh được và làm gương cho đệ tử thì có thế thì cái dòng chảy nó mới có khả năng kéo dài. Bằng không thì mình dính với lợi với danh ít, mình dính với lợi với danh 5 phần, đệ tử mình nó sẽ dính 10, rồi cháu mình đã dính 20. Và cứ thế là dòng chảy nó càng ngày càng xa nguồn, cái sự thanh bạch trong trẻo nó càng ngày càng mất dần, cho nên không dài được. Dòng tu nào cũng thế, thiền đường nào cũng thế, vị thầy nào cũng thế. Con đường lợi danh là cái con đường nó mời gọi, nó nhiều hương sắc, nó hút ta rất là mạnh. Mình khéo, mình giữ gìn, đừng để cho mình đắm vào lợi với danh. Và mình giữ được thì mình làm cho dòng chảy nó dài, bằng không dòng chảy rất là ngắn. Dĩ nhiên là cái giữ gìn hay nhất để mình đừng có dính vào lợi và danh, không có nghĩa là làm cái gì nghiêm trọng. Anh tu cho giỏi tự nhiên lợi danh không bám được anh thôi. Anh sống được với đạo một cách chân thật, anh nếm hương vị chánh pháp, thế thì những cái vô minh tham sân si tự nhiên nó rơi rụng, tự nhiên lòng sáng trưng, tự nhiên lòng rất là thanh bạch, mọi thứ đều không bám được gót chân của người tu. Đó là chúng ta đi vào một người, đó là ngày buổi trung thôi. Và mình nghĩ chắc học chơi chơi chút, mình nói hơi nữa quý vị ngủ hết, nên phải dừng ở đây. Cô Gia Nghiêm nghe được để chút thôi. Thực ra chuyện tu nó cũng dễ mà nó cũng khó. Có hai con đường để chúng ta đi vô: con đường phương tiện và con đường trực nhập. Hồi đầu tiên mình mới đến chân không á, với thầy biểu lên đảnh lễ hòa thượng cầu pháp. Mình cũng mang y áo lên đảnh lễ để cầu pháp. Ông nói thôi chú xuống à. Chú hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm tới 10 bỏ. Cứ làm như vậy. Rồi ngoài cái thì giờ công phu như thế thì chú tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, tụng liên tục, chỉ làm chừng đó thôi. Các mình nghe lời ông mình làm ăn cũng kỹ lắm. Nửa tháng lờm cờm mang y lên đảnh lễ hòa thượng, xin ngài dạy cho con tu tiếp, cầu pháp tiếp. Ông nói thôi giờ đừng đếm nữa, cứ thở vào thở ra, biết nó đi vào đi ra thôi. Cái sau đó đâu cũng hơn một tháng mà nói dạ bữa nay con thở vào thở ra, con theo dõi nó rất là đàng hoàng, không có bị thất niệm, xin thầy từ bi dạy cho con tu tiếp. Ông nói thôi khỏi, nhiêu đó đủ rồi. vô khóa tu là chú nghe kinh là chú tự tu thôi, chứ đừng lên đảnh lễ tôi nữa, mất công khỏi, không có pháp gì để dạy nữa đó. Cứ nghe kinh là tu thôi. Và từ đó tới sau thì thưa đại chúng là mình không có bị ai xúi gạt là lên đảnh lễ cầu pháp gì nữa hết đó. Không có cầu ông nào nữa hết đó. Ví dụ như ngày đầu ông giảng kinh Bát Nhã, sau đó tới Kim Cang, Nguyên Sơn Cảnh Sách, và cái chương trình học đó cũng 2 năm thôi. Rồi tới mấy cái bộ lượng như Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, Truyền Tâm Pháp Yếu, vân vân. Và ông dạy ông nói cứ nghe rồi nhận ra đạo rồi tu thôi chứ khỏi cầu pháp. Và cái con đường phương tiện là gì? Thưa đại chúng, là con đường phương tiện tổ khơi mở cũng như các bậc thầy dạy cho chúng ta đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, mọi cái anh đều làm cho cái sự nhận biết anh nó luôn có mặt. Thân này mà nếu ý thức mình không ở đây thì mình chạy đi về quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Cho nên cái phương tiện đầu đó là người xưa dạy chúng ta hãy kéo nó về lại, đặt nó ngay nơi hiện tiền. Đó là phương tiện. Và phương tiện này nếu mình làm được thì mình bước vào cái cổng không phương tiện. Cái con đường không phương tiện nghĩa là anh quay lại anh nhận ra được cái đang sử dụng, đó là cái năng lực nhận biết. Cái nhận biết này đã có mặt nó từ bé. Ví dụ như mình biết đói, biết no, biết buồn, biết giận, biết ganh tị, biết khóc la. Có điều mình quên là biết khóc la thì mình thấy mình khóc la, hờn giận, mình thấy mình là cái hờn giận, mà mình quên mình là cái biết, cái trạng thái nhận biết cái hờn giận đang có mặt ở trong ta, chứ mình không phải là cái hờn giận. Mình cứ quên, mình không có lui lại ngay cái đầu nguồn để sống được với cái biết, mà mình cứ chạy ra cái ngọn của vấn đề là mình nhận mình là giận, mình là buồn, mình là bất an, mình là sầu khổ. Trong khi buồn, giận, bất an, sầu khổ là một trạng thái cảm thọ, nó đi ngang qua tâm mình vậy nè. Mình nhìn thấy nó, mình nhận biết nó. Nó là cái bị thấy, mình là cái thấy. Nó là cái vui buồn mà mình là cái biết vui buồn, chứ mình không phải là cái vui buồn. Và mình đi từ cái cửa phương tiện, có nghĩa là mình làm cho tâm mình ở lại ngay nơi thân, để từng lúc thân và tâm ngay một chỗ hợp nhất rồi, thì tất nhiên là mình sẽ làm được cái việc thứ hai là an trú được ngay nơi cái sự nhận biết. Và cái nhận biết này, nếu ở từng sâu nó là cái không hề có một cái khởi niệm gì cả, biết mà không có khởi ý thức. Biết mà nói thầm thì là biết của ý thức, còn biết mà rạng rỡ hiện tiền nó không hề có ý thức, cho nên nó không có bản ngã và nó không có lạc vào quá khứ, lạc vào tương lai. Nó là cái an trú ngay nơi hiện tiền. Cái đó mình đang sử dụng đây, các vị đang ngồi đây, các vị nhìn sáng rỡ đâu có cái gì cần phải khởi suy nghĩ đâu. Nghe từng lời là nhận biết, đâu cần phải làm gì thêm. Thì rõ ràng là ta đang an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết của tự tâm, sáng ngời hiện tiền. Cái này nó vốn có từ nghìn xưa, nó là cái vô sinh bất động, nó là cái tâm Phật hiện tiền. Và Phật Pháp của các vị thiền sư ngày xưa nói nghe mênh mông, lừa gạt nhau chơi, nhưng mà thực tế thì nó không có nhiều. Nó ngay chỗ điểm đó mà thôi. Các vị khéo quay về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết thì con đường tu coi như mở được cánh cửa. Cửa vô sinh nó nằm ở chỗ đó. Mình mở được, mình sống được, tức là xong việc. Xong việc đây có nghĩa là mình biết được đường về. Rồi tùy cái công phu của các vị, có khi các vị sống thả trôi thì mất 40 năm, 50 năm mà nghiệp thức vẫn còn mênh mang. Các vị nhiệt tình thì có khi chừng vài ngày là xong. Sống miên viễn trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, đây là cái con đường ngàn thánh ngày xưa đã đi. Và thể ngộ được nó có nghĩa là ngộ được tâm Phật bất động, an trú được trong đó, gọi là an trú trong tự thể vô sinh. Nó dễ chứ nó không có khó gì cả. Cái chuyện thành Phật nó không phải là chuyện viễn vông, không phải là chuyện xa vời. Chấm dứt nghiệp thức của ba cõi sáu đường là cái chuyện người ta có thể làm được ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là tu hà sa kiếp gì cả. Thiền đốn ngộ nó là như vậy, trực tiếp thôi. anh thể nhận được là anh đứng liền trong mảnh đất Như Lai. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, chỉ cần hiểu được, có niềm tin vững chắc là đứng ngay trong cái vùng đất Như Lai ngay. Vùng đất bất động, vô sinh. Và mình khéo nhận ra được, mình sống á, thì thưa đại chúng là trên đời này không còn cái việc gì quan trọng hơn cái việc tu nữa cả. Không có cái gì có thể mời gọi các vị, làm cho các vị đam mê bằng chuyện tu. Chắc như vậy. Không có niềm vui nào lớn bằng niềm vui của sự tu hết. Và cũng không có cái nỗi sợ nào nó len lén xâm phạm đời sống ta. Và mình thấy ngộ được điều này rồi thì mình cũng rất là khiêm tốn, mà cũng rất là kiêu ngạo nữa. Tại sao khiêm tốn? Ai chẳng có cái tự thể Phật ở trong chính họ. Thế thì mình đối với mọi người mình cung kính đó là chuyện bình thường. Ai cũng là Phật cả. Cũng rất là kiêu ngạo, nghĩa là gì? Ta cũng là Phật, ông kia cũng là Phật, cả trước người sau thôi. Và rất là tri ân mà cũng rất là vô ân. Tại sao tri ân mà vô ân? Thưa đại chúng là cái vị thầy đối với mình khơi mở con đường, mình mang ân rất là sâu nặng. Nhưng mà không có nghĩa là mình làm tôi tớ gì cho vị thầy. Mình có con đường đi của mình chứ. Ngàn vị Phật chưa hề có ông Phật nào bắt chước ông Phật nào hết. Và chưa có một ai đi theo dấu chân ai được cả. Mỗi người tự có con đường tâm linh là con đường độc hành độc bộ. Thường độc hành, thường độc bộ. Nó không phải là cái con đường giống như nhà máy người ta đóng hộp cho ra hàng loạt, không phải như vậy. Nó là con đường mà tự anh phải nâng đời sống anh lên, anh đi thôi. Cho nên người thể ngộ đạo thì đối với các bậc thầy một niềm cung kính, nhưng mà không có nghĩa là mình cúc cung tôi tớ gì cho vị thầy. Thiền sư ngày xưa cần thì dương cờ rút gươm, nhưng mà lúc bình thường thì đánh lễ sát đất, nhưng mà lúc phải pháp chiến với nhau thì không nhường. Lúc đó là chậm một giây là chết bỏ mạng, cho nên không nhường nhau. Thầy nói một câu là đáp liền, chậm trễ là mất mạng. Và cái phong cách của người xưa nó khác với chúng ta, họ sống rất là mạnh, rất là kiêu hùng. Còn mình bây giờ thì mình gặp mấy ông thầy mình rét chết, thầy ho tiếng mình sợ teo ruột, thầy nói một mình phải làm tới 10, làm để làm gì? Để lấy công hả? Có cái ngôn từ gì đó. Thành ra mình nhìn mình rồi mình thấy là cái phẩm chất tu của mình nó còn rất là yếu. Ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị.